This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ.
Hình dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Hành Trung kính mời quý thính giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone của đài là 214-341-5943 để có những câu hỏi thắc mắc về an sinh xã hội quý vị nhé. Và ngay hôm nay, trên làn sóng này, cô Angie Hồ Quang sẽ trả lời thỏa đáng cho quý vị. Và từ phòng vi âm, Hành Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả. Và xin kính chào cô Hạnh Dung.
Dạ, em cảm ơn chị. Hôm nay chị khỏe không? Thời tiết tốt quá ha.
Dạ, đúng rồi. Đúng rồi.
Dạ, vâng.
Đây là show tôi chúc Tết đầu năm, phải không cô Hạnh Dung?
Dạ, dĩ nhiên rồi. Rồi. Còn hai ba hội đoàn nữa cũng đang muốn ăn cho hết cái Tết này để rồi bắt đầu vào xuân, rồi bắt đầu lại trở lại với những cái sinh hoạt bình thường. Thì Hạnh Dung cũng một lần nữa kính chúc chị Hồ Quang rất nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình yên ha, vui vẻ triền miên ha, túi vẫn đầy tiền ha, và hạnh phúc vô biên.
Wow, thôi xin nhận hết những lời chúc này và chúng tôi cũng ăn gian. Cấn qua cho tôi kính gửi lời chúc đến quý vị thính giả, những lời chúc hay ho của cô Hạnh Dung.
Cảm ơn chị. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời, khoan, Hạnh Dung nhắc cái số phone cái đã nha, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh dạ. Dung kính chào chị và cho Hạnh Dung biết tên đi ạ.
Dạ, em tên Mai đó.
Dạ, chào cô Mai. Và bây giờ xin mời cô.
Dạ, trước hết cho gửi lời thăm chị Hồ Quang được nhiều sức khỏe và Hạnh Dung được nhiều sức khỏe năm mới nha.
Dạ, cảm ơn cô Mai
ơi,
nhiều.
Cô Mai.
Dạ.
Bữa nay là cái show đầu năm của tôi đó. Mà cái người mở dạ. hàng cái show đầu năm tên Mai là tên Mai. Nhưng mà mình là Nam Kỳ Mai. Mai mốt hay là may mắn gì cũng là Mai hết. Thì cảm ơn cô Mai đã gọi vào đầu chương trình nha.
May mắn chị, Mai là may mắn
hen.
Dạ, chị, em có cái người bạn quen nhờ em hỏi giùm là ba của cổ qua đây được 5 năm rồi mà nó định về Việt Nam ở luôn, mà nhưng có được cái tiền mà về ở luôn mà được chánh thủ cho tiền hồi hương không chị?
Dạ đâu có. Trước nhất là khi mình đi qua Mỹ thì chắc là cái người bạn này đi qua đây theo diện di dân, thì di dân là mình cũng nộp đơn để xin được nhập cư Hoa Kỳ. Khi được nhập cư Hoa Kỳ, khi nói tới những cái quyền lợi hay là những cái trợ cấp mà mình được hưởng thì nó cũng có những cái chương trình để mình hưởng, tuy nhiên nó cũng có những cái ràng buộc. Là chẳng hạn như muốn được lãnh tiền hưu thì phải có 10 năm làm việc, muốn có lãnh SSI thì phải có công dân Hoa Kỳ vân vân. Tất cả những cái đó là mình có quyền được hưởng nếu mình ở Mỹ và mình hội đủ những điều kiện mà tôi vừa nêu ra. Còn nếu mà mình cảm thấy bên này lạnh lẽo, rồi con cháu nó đi làm, mình ở nhà một mình buồn và mình có ý định về Việt Nam ở luôn thì cái đó là cái sự chọn lựa của mình. Chứ người ta cũng đâu có biểu mình hồi hương đâu. Tại mình muốn về Việt Nam mình ở luôn thì chính phủ không có một cái khoản giúp đỡ nào để cho cái người qua đây được 5 năm về Việt Nam mà nhận được một cái ngân khoản nào hết.
Tại vì cái người bạn đi làm nên không có nghe được chị, nên nhờ em hỏi giùm. Rồi okay. Thêm cái thứ hai em hỏi chị nữa, lãnh cái tiền hưu mà mình apply trên online rồi, mà bây giờ cái đơn apply đó mình đem tới cái chỗ đó mình cần có hẹn không chị, hay là mình cứ tới đó rồi mình đưa cho người ta thôi?
Cái đơn khi nói tới apply online có nghĩa là em nạp đơn trực tuyến. Nạp đơn trực tuyến là sao? Là mình lên trang mạng, mình viết cái trang mạng của Sở An sinh Xã hội là www.socialsecurity.com, rồi mình điền những cái câu hỏi trên cái hồ sơ đó. Khi mà mình điền xong thì mình chỉ bấm cái chữ submit là chữ mà mình gửi đi, vậy thôi, chứ mình không có in ra, không có cái mẫu đơn nào để cho mà mình mang đến Sở An sinh Xã hội hết. Một khi đã submit có cái nghĩa là mình đã đệ trình rồi, thì nhân viên của Sở An sinh Xã hội họ nhận cái hồ sơ đó. Khi họ giải quyết hồ sơ thì ngoài những cái việc mà mình trả lời những câu hỏi, nếu có những thắc mắc thì các viên chức của Sở An sinh Xã hội sẽ email cho mình hoặc là gửi cho mình cái thư cho biết là họ có những cái câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề. Nếu có thì mình sẽ trả lời thôi, chứ mình không có mang cái application online lên tới Sở An sinh Xã hội để mình nạp nhé.
Dạ, mà chị sao mà cái người này là đi lợi cái chỗ mà làm dịch vụ á, họ làm xong hết rồi, họ biểu là mình đem những cái bằng quốc tịch, những cái hôn thú, cái giấy tờ vậy là phải tới đó đưa.
Dạ, tại hồi nãy thì tôi chắc là tôi nghe lầm, tôi tưởng là nêm cái đơn. Vâng, nếu mà mình nạp đơn trực tuyến rồi và có những cái văn kiện mà mình phải đệ trình, thì trong đó gồm có hôn thú, gồm có khai sanh, gồm có bằng quốc tịch. Thì những cái bản chánh đó, một là mình gửi qua bưu điện, hai là mình đi tới Sở An sinh Xã hội để mà mình trình cho người ta.
Chị, như cái đó mình tới mình trình cho người ta. Còn cái người quen mình nói là cái người ở trong hãng á, đi làm vậy mà tới cái chỗ Sở An ninh Xã hội cái bỏ vô cái thùng thơ. Em mới trả lời lại, nếu bỏ thùng thơ thì ở nhà tự bỏ đi, sao rồi xách tới chỗ mà để bỏ vô thùng thơ?
Nó có cái giày nha, là khi mà mình bỏ thùng thơ bình thường, gọi là mình gửi qua đường bưu điện, thì có những người e ngại rủi thơ lạc trên đường bưu điện, thì họ có thể tới thẳng văn phòng An sinh Xã hội, có một cái thùng thơ, mình bỏ trong đó, mình ghi cái hồ sơ của mình, cái số An sinh Xã hội chẳng hạn. Thì khi người nhân viên Sở An sinh Xã hội họ nhận được cái giấy, những cái văn kiện họ đòi hỏi, thì họ chứng nhận xong trên hồ sơ rồi họ mới gửi trả lại cho mình qua đường bưu điện.
Chị ơi, nếu mình mang tới đó mình đưa tận tay có được không chị?
Có khi người ta không có giờ, người ta tiếp mình, thì Nga cũng chỉ biểu là thôi bà cứ để đó đi, rồi sau khi chúng tôi chứng nhận xong khi chúng tôi chứng nhận xong thì chúng tôi sẽ gửi lại cho bà.
Vậy là vậy. Tại vì mấy người này làm xong, em là người ở nhà nên nhờ em hỏi dùm, nên em hỏi gì là để em giải thích lại rõ như chị. Vậy em cảm ơn chị nhiều nha.
Cảm ơn bà nha.
Ok, em ba chị.
Dạ, cảm ơn cô Mai rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình.
Ok.
Vâng,
xin bye, anh Du.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An sinh Xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà có những cái điều thắc mắc về vấn đề an sinh xã hội nào mà mình chúng ta không có được rõ, thì thưa quý vị, giờ này trên làn sóng này cô Angie Hồ Quang đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi của quý vị thắc mắc. Hành chương nhắc lại số phone là 214-341-5943, 214-341-5943. Chào vâng, thưa chị Hồ Quang, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, Dạ, tôi tên là Huệ.
Dạ vâng, Hạnh Dung chào chị Huệ. Mời chị.
Dạ, cho tôi hỏi là ví dụ như là ông chồng tôi 70 tuổi rồi, về hưu rồi. Nếu mà tôi giờ mới 61 thôi, nếu mà tôi lên tới 65 thì tôi đang còn đi làm, thì tôi có được hưởng 50% của người chồng không ạ?
Năm nay bà mới 60 thôi phải không?
À, 62. Dạ 61 dạ.
61 thì bà năm nay bà sinh năm 1963 phải không?
Dạ 62, tháng 9 62.
Tháng 9 62. Thì cái tuổi hưu toàn phần của bà sẽ là 70 tuổi. Ông nhà.
Dạ. Yeah.
Ông chồng bà đã về hưu. Thì khi người chồng về hưu, người vợ, người hôn phối đó có quyền lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của chồng. Ở đây bà vướng hai chuyện. Chuyện thứ nhất là bà chưa có đủ tuổi, tới 62 tuổi mới là cái tuổi đầu tiên bà có quyền lãnh tiền hưu bổng.
Yeah.
Nhưng mà khi mà bà được 62 tuổi đó mà bà muốn lãnh trên cái hồ sơ của ông thì chính phủ sẽ ưu tiên yêu cầu bà lãnh cái tiền hưu trên hồ sơ làm việc của bà trước. Nếu cái hồ sơ làm việc của bà, cái tiền hưu đó nó ít hơn 30% số tiền hưu của ông thì bà mới được lãnh cái phần sai biệt. Và khi mà mình về hưu non ở cái tuổi 62 thì nếu mà như bà chia sẻ bà còn vẫn tiếp tục đi làm thì khi đi làm sẽ có cái phần hạn chế, bà không được quyền làm quá 1.800 đồng một tháng. Nếu bà đợi tới 70 tuổi thì bà có quyền đi làm bao nhiêu tiền cũng được và bà được quyền lãnh 50%. 67 tuổi là tuổi hưu toàn phần của bà, tôi xin lỗi. 67 bà lãnh được 50% của ông, rồi bà có quyền để dành cái tiền hưu của bà tới 70 để bà lãnh được cái mức cao hơn.
Tức là 67 tuổi là có quyền hưởng của ông chồng. 50% của ông chồng. Dạ. Rồi chết gì rồi tới 70 tuổi thì tôi sẽ nhận được cái số tiền toàn phần của tôi, đúng không?
Không, toàn phần của bà vẫn là 67. Nhưng mà một khi mà bà đã được toàn phần, bà có quyền chọn lựa lãnh 50% của ông nhà, rồi để dành cái 70 tuổi cho bà. Tại vì sau 67 tuổi, cứ một năm mà bà để dành cái tiền hưu của bà không lãnh, bà được hưởng thêm 8% tiền lợi.
Dạ. Thì
chậm lại không?
Dạ đúng rồi, nó hơi cần siêu ở chỗ 70 với 67 á. Dạ.
Bây giờ vậy nha, năm mà bà được 67 tuổi, năm bà 67 tuổi bà được quyền lãnh 50% của ổng.
Dạ.
Đó, nếu bà có sức khỏe, bà có quyền đi làm và sẽ không có cái giới hạn trên cái tiền lương của bà.
Dạ.
Rồi, cái tiền hưu của bà đừng đụng tới nha. Đợi đến khi bà 70 tuổi đó, thì bà bắt đầu lãnh cái tiền hưu của bà. Thì như vậy, cái tiền hưu của bà lúc bấy giờ sẽ được tăng lên 8% mỗi năm. Có nghĩa là bà tăng được 24%. Thì cái cách đó là cái cách hay nhất để bà có thể có cái số tiền hưu cao nhất.
Yeah.
Nha.
Oh, yeah. Cảm ơn cô rất nhiều. Có người đã nói như vậy rồi, có người lại nói làm gì có chuyện đó xảy ra. Dạ, giờ cô giải thích vậy là đúng như cái ông đó, ông nói là tới cái tuổi đó thì nhớ, nhưng mà tới 67 tuổi thì mình có phải apply trước không, hay là mình đúng 67 mới apply?
Dạ, 3 tháng trước cái sinh nhật 67 nha.
3 tháng trước 67, dạ.
Nhưng mà tôi nhắc thêm chuyện nha. Cái chỗ em đi làm có bảo hiểm sức khỏe không?
Dạ có. Nhưng mà nó tệ lắm.
Thì tới 65 nhớ ghi danh chương trình Medicare nha.
Dạ, 65 xin Medicare nữa. Dạ, cái đó thì biết.
Biết luôn, giỏi quá rồi.
Dạ, nghe hoài à, nhưng mà không ai hỏi câu hỏi này, nhân tiện hôm nay được gọi vô cái được hỏi liền, cảm ơn cô nhiều.
Cảm ơn em gọi vào nhé.
Vâng,
dạ,
cảm ơn cô Huệ rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Dạ, xin chào.
Dạ, chị Hiệp Dung.
Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 là số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia với chương trình hôm nay hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô NG Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vị thính giả này đâu rồi? Alo. Không thấy trả lời. Vậy thì Hạnh Dung xin lỗi, phải mời một vị thính giả khác. Hello,
phải tôi không cô?
Dạ thưa phải, dạ cho Hạnh Dung biết tên thưa chị.
Tôi tên Lê.
Dạ vâng, chào chị Lê.
Chào cô. Dạ chào cô Hạnh Dung với chào chị Hồ Quang.
Dạ,
chị Hồ Quang cho em hỏi là như vậy nè chị. Ông xã em, ổng 73 tuổi rồi. Ổng đi làm, ổng mới nghỉ hôm tháng 2, hôm là tháng 2, 2023.
Ok.
Nhưng mà ổng, hồi đó thì ổng không có mua, ổng mua bảo hiểm trên hãng, cho nên ổng không có mua Medicare. Rồi xong ổng nghĩ là bị gì cái hãng đóng cửa, rồi ổng nghĩ là ngày 15 tháng 2. Nhưng mà bảo hiểm em còn xài được tới hết tháng 2 luôn, qua bước đầu tháng 3 luôn. Thì cái em mấy là nhờ cái cô kia lại làm bảo hiểm. Thì làm xong rồi là qua tháng 3 em xài được rồi. Thì em mới không có xài hãng nữa, tại hãng cho nghỉ là 15. Nhưng mà hết cái tháng đó là họ mới cắt Medicare, mới cắt bảo hiểm. Rồi em làm, cô kia cô làm giùm cho em, rồi không biết làm sao. Mà bây giờ mấy tháng nay á, họ gửi giấy gì à, họ đòi tiền phạt ông xã em là mỗi một tháng 27 đô. Rồi chị giúp giùm em coi sao sao kỳ vậy chị, em không biết làm sao nữa. Mà em chưa có trả, hôm nay là mấy trăm đô rồi đi dùng mấy trăm đô.
Sao đòi tiền đó là đâu đòi?
Đòi tiền đó, em cũng không biết
ai
giấy gì à, thì tôi có họ không gửi giấy gì họ đòi, họ nói là phạt rồi họ. rồi em mấy rồi có cái giấy mà gửi về là nói là phạt, rồi cái giấy đòi tiền thì con em nó mới gửi cái giấy đó lên cái chỗ sở đó, trên đó họ cũng không trả lời gì hết mà họ chỉ là gửi giấy về đòi tiền hoài luôn.
Khoan cho tôi ngừng em chút, em nói họ
dạ.
họ là ai
thì tên sở đó, sở nhưng mà họ đòi tiền thôi chứ em không biết họ là ai nữa.
Em ơi, em phải hỏi vậy chứ em nói vậy là chị cũng trớt quất luôn em ơi.
Ồ, là phải đọc cái giấy tờ cho chị.
Đúng
chị,
rồi.
Chị nghe anh hả chị?
À hả, đúng rồi em.
Vậy thôi chị, thôi em xin lỗi chị đi, để chị tới đi, bây giờ bị giấy
chị
tờ.
Tới nha chị em, mình hẹn nhau chị tới nha. Bạn muốn nói
dạ rồi em hỏi chị để chị
giúp
em
nha.
Dạ đủ giấy tờ rồi em nhờ con em nó đọc rõ ràng cho chị thì chị giúp giùm em.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ thôi em cảm ơn chị ha, chị tới nha chị ha.
Ok,
em chào chị, chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị Lê rất là nhiều. Vậy thì cố gắng cho đầy đủ giấy tờ đi. Rồi khi nào mà chị Hồ Quang chị hỏi tới đâu thì mình có sẵn mình trả lời thì chị sẽ dễ dàng giúp cho ha.
Cảm ơn cô, xin chào.
Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô NG Hồ Quang và vẫn là số phone quen thuộc của đài để quý vị gọi vào tham gia với chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chị Hồ Quang,
năm nay có bộ mình phụ nữ dùng lên nè nha Hạnh Dung nha.
Sao?
Nãy giờ là toàn mấy bà mấy cô kêu vô không đó.
Coi như là không thấy
vắng bóng các chàng rồi đó.
Vắng bóng các chàng thì thôi, thường thường là các nàng thì nói nhiều mà thích biết nhiều. Còn mấy ông thì làm gì làm thì cũng, mặc dù là của họ cũng biết đó, nhưng mà kiểu như kiệm lời nói hơn đàn bà mình đó chị ơi.
Ê, không phải đâu.
Tại vậy là không phải luôn hả?
Chắc là chắc hết trơn rồi, tao không thèm hỏi chứ.
Vậy hả? Dạ vâng, thì thôi, để bây giờ là có một vị thính giả đang trên đường dây nha chị. Alo, Hạnh Dương xin chào.
Hello, dạ tôi Tiên Quang à, xin Hồ Quang một câu giúp đỡ giùm à.
Anh Quang, đó chị Hồ Quang mới vừa nói đó nha. là mấy đúng ông rồi. Không thấy đâu hết trơn, toàn là thấy với bà. Bây giờ có anh Quang, xin mời anh.
Dạ, thưa chị, là tôi năm nay 73 tuổi rồi.
Dạ vâng.
Nhưng mà tôi ăn tiền handicap, bây giờ tôi xin đi làm có được không vậy?
Tiền handicap là tiền SSI hay là tiền...
SSI á.
Là 943 đồng tháng á hả?
Dạ, dạ.
Thì đi làm vẫn được, nhưng mà nó có cái công thức như thế này. Nếu mà ông được 943 đồng ha, giờ tôi lấy ví dụ thôi nha. Ví dụ ông đi làm được 485 đồng một tháng. Ok, tôi nói chậm chậm từ từ để tính con số với tôi nha. 485 trên cái số tiền lương 485 mà đó là tiền chưa trừ thuế à nha. Thì người ta trừ đi 20 đồng đầu tiên, người ta miễn, người ta không có tính đó là lợi tức của mình. Kế đến người ta trừ thêm 65 đồng nữa là còn chẳng 400. Kế đến người ta mới chia làm hai cái số tiền 400 đó, còn lại là 200. Thì thay vì được lãnh 943, người ta trừ đi 200 thì ông còn được lãnh là 743 cộng với cái số lương là 485 đồng một tháng.
Còn nếu tôi làm là lương giờ mà mười mấy đồng giờ thì sao cô?
Thì lương mình càng nhiều thì cái chi phiếu SSI mình càng ít, mà ráng giữ đừng có làm quá 2.000, làm quá 2.000 là mất luôn Medicaid. Cái đó là phiền lắm, nhất là những người mà trăng tà bóng xế như tụi mình là bảy bó trở lên đó thì không nên mất Medicaid nha.
Dạ dạ. Ồ. Vậy là quá 2.000 là không được hả cô?
Đừng qua 2.000 nha.
Dạ.
Rồi vậy nha.
Dạ cảm ơn cô.
Dạ xin chào.
Dạ vâng, xin chào, cảm ơn ông Quang rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Hạnh Dung xin nhắc lại 214-341-5943, 214-341-5943. Qua cái lời vừa rồi của vị thính giả Thinh Quang hỏi chị đó, chị Hồ Quang, có nghĩa rằng nếu mà mình ăn cái tiền an sinh xã hội mà nhiều mà mình vẫn tiếp tục đi làm cho dù mình đã retire full rồi đó.
Không, cái đó khác.
Khác
ông
sao
Quang
chị?
Hỏi một câu khác mà cô Hạnh Dung đặt vấn đề một chuyện khác.
Ồ.
Ông Quang lãnh tiền SSI, đó là trợ cấp của chính phủ, thì cái công thức để mà tính cái tiền lương của mình đó nó khác, giống như tôi trình bày. Còn nếu trường hợp mà cái người mà lãnh tiền hưu 73 tuổi mà lãnh tiền hưu mà có sức khỏe để đi làm thì cái số thu nhập đó không có giới hạn. Cái khác nhau là tiền SSI còn... và tiền SSA.
Ồ, coi như là tiền hưu thường là SSA hả chị?
Tiền hưu, ví dụ như là như tôi nè, dạ. Tôi đi làm kéo cày mấy chục năm, dạ. Giờ tôi lãnh tiền, đó là tiền hưu. Còn nếu mà những vị mà chưa đủ số tín chỉ, ai là mới qua được có 9-10 năm rồi có quốc tịch, lãnh được SSI, thì cái SSI cái mức tối đa hiện nay là 943 đồng cho mỗi người.
Rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và ở có một cái thơ của gửi vô cho đài đó, muốn hỏi, nhờ đài hỏi dùm là chị Hồ Quang là như thế này, là xin chào đài và cô Hồ Quang. Xin hỏi chồng em mất lúc 55 tuổi vào năm 2027, vào 2007. Em có quốc tịch Mỹ, có ý định là 60 tuổi vào năm 2025 về Việt Nam sống. Vì không có người thân ở Mỹ, vậy có lãnh tiền hưu của chồng ở Sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Sở An sinh xã hội có chấp nhận không? Và có bắt buộc về Mỹ khai thuế khi lãnh tiền hưu của chồng không ạ? Cảm ơn đài và cô Hồ Quang, mong nhận lời đáp để chấp hành đúng luật. Vâng, đây là một cái câu hỏi gửi qua cho đài đó chị Hồ Quang.
Dạ. Ông chồng mất hồi năm 2007 mà bà vẫn còn ở như vậy, chưa có tái hôn, thì bà được quyền lãnh tới cái quyền lợi tồn sinh khi bà được 60 tuổi. Cái tốt nhất là bà có ý định 60 tuổi rồi về Việt Nam ở luôn, thì tôi đề nghị là nên xin cái quyền lợi tồn sinh trước, rồi sau đó về Việt Nam với tư cách là công dân Hoa Kỳ, thì vị thính giả này có quyền khi về tới Việt Nam liên lạc với sở, với tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để nơi này hướng dẫn mình tiếp tục lãnh cái quyền lợi tồn sinh khi mà mình ở Việt Nam nhá.
Dạ, chào vâng, xin cảm ơn chị. Người này đã gửi thơ để hỏi. Có gì thì Hạnh Dung sẽ, chắc chắn là người ta cũng sẽ theo dõi chương trình và đã nghe là câu trả lời của chị. Vâng, thưa quý vị, là quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để có những điều gì thắc mắc. Thưa quý vị, là thời gian cũng còn khá nhiều, thì quý vị hãy gọi vào ngay bây giờ. Nếu không á, thì gần tới giờ lại gọi liên tục bao nhiêu người, thành ra Hạnh Dung không thể nào mà tiếp các cuộc gọi của quý vị mà không được trả lời với những thắc mắc của quý vị, thì ngay cả Hạnh Dung cũng cảm thấy rất là áy náy. Vâng, Hạnh Dung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943. Và thưa quý vị, và bây giờ thì Hạnh Dung muốn trở lại với chị Hồ Quang. Chị có điều gì chia sẻ hơn trong cái năm mới này không thưa chị?
Dạ, như hồi nãy tôi tổng kết một số ý kiến dựa trên những cái câu hỏi của quý vị thính giả vừa đặt ra ngày hôm nay. Có một người đã có bảo hiểm ở sở tạm, nhưng mà tôi vẫn nhắc là cho dù mình có bảo hiểm sức khỏe ở sở làm, mình không có cần cái Medicare Part B, nhưng mà vẫn phải ghi danh Medicare Part A. Thế Medicare là gì? Là chương trình bảo hiểm y tế cho chính quyền liên bang quản trị dành cho những người đó đi làm có đủ tiêu chuẩn 10 năm làm việc. Thì khi 65 mình được hưởng Medicare. Trong trường hợp mình có bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc thì mua thêm một cái bảo hiểm phần B để đi bác sĩ, nó 170 đồng một tháng, thì sợ là mình phải đóng hai phần, một phần ở sở làm và một phần Medicare thì tốn. Nhưng mà mình phải ghi danh vào Medicare phần A. Phần A thì quý vị không phải đóng một phần bảo phí nào hết, mà mình ghi danh để mình sử dụng mỗi khi mà mình nhập viện làm bệnh nhân nội trú. Thì cái chuyện mình ghi danh vào phần A đó, nó không có tốn kém gì mình. Nhưng mà nếu mình quên không ghi danh, thì đến khi mà mình không còn bảo hiểm sức khỏe nữa, mình muốn trở lại ghi danh, thì cứ mỗi một năm sau 65 tuổi, mình sẽ bị phạt 10% trên cái số bảo phí phần B ở cái thời điểm mà mình ghi danh vào chương trình này.
Wow, nói về ba cái chương trình này.
Trở lại với Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã chia sẻ vừa rồi. Và một cái lá thư khác nữa thưa chị, coi như là...
Tôi nghe Hạnh Dung rất nhỏ.
Ồ, vậy hả chị? Rồi chị nghe được chưa?
Được, tốt hơn rồi đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng thưa quý vị, 214-341-5943 để quý vị gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Chú Sáu ạ.
Vâng, chào chú Sáu, chú khỏe không chú?
Khỏe. Hỏi gặp cô Hồ Quang hỏi này chút xíu.
Dạ thưa, mời chú.
Rồi chào.
Ông Sáu nó to giúp tôi chút nha. Tôi ở đây.
Tôi có phone xe đó mà bữa giờ tôi nghỉ hưu rồi, mấy cái hưu cách đây 2-3 tháng đó mà tôi chưa có rút tiền hưu. Bây giờ tôi tính để tới 72 tuổi mình rút tiền hưu được không chị Hồ Quang?
Ông lãnh tiền hưu cao không?
Tiền hưu... phone khe.
Không, tôi hỏi tiền hưu của ông cao không?
Dạ, tiền nghỉ hưu có 900 mấy à?
Dạ, ông một mình hay là có hai vợ chồng?
Dạ, một mình là 900 mấy, còn bà xã bà lãnh có 400 mấy, 500 à.
Là hai ông bạn 1.400 đó phải không?
Dạ, khoảng 1.000 mấy đó, khoảng 1.200, 1.300 gì cả đó à.
Ok, thì bây giờ vậy, ông có quyền để dành cái số tiền 401k tới cái tuổi 72 ông lãnh ra được. Nhưng nếu mà ông đợi lâu quá đó, thì hiện nay với cái số tiền hưu, tổng số tiền hưu ông bà nhận được nó không có cao quá, mà ông bà vẫn... Ông bà có SSI không?
Có SSI, có bảo hiểm á.
Bây giờ cho tôi hỏi chậm chậm từ từ nha. Ông lãnh tiền hưu là bao nhiêu?
Khoảng bây giờ 900 mấy á, 900 mấy mà nó trừ ra ra hết 100 mấy á, còn lại 700 mấy 800 gì đó, cỡ đó.
Rồi một tháng ông nhận được mấy cái check?
Trong tháng thì nó gửi cho một cái thôi.
Như vậy là ông không có SSI, chỉ có tiền hưu thôi phải không?
Dạ lãnh hưu mà không có SSI, SSI gì đó, lãnh một lần một cái đó.
Thì bây giờ với cái tình trạng như vậy đó, thì cái tiền hưu của ông phải đóng một tháng 170 đồng hơn để đóng cái bảo phí phần B. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mà ông muốn để dành cái tiền hưu đó, thì ông không có xin được SSI. Chi bằng tiền hưu, tiền 401k của ông nhiều không?
Chắc khoảng cỡ 30-40 ngàn gì cỡ đó.
Ok. Thì bây giờ ông có quyền rút cái tiền đó ra. Khi mà ông rút hết tiền đó ra đó, thì tài sản ông không có, thu nhập của hai ông bà chỉ có 1.200, mà cộng thêm cái bảo phí thì được 1.400, thì ông có quyền xin thêm cái Medicare Saving Program. Medicare Saving Program á, thì ông được chính phủ giúp cho ông trả cái bảo phí phần B hàng tháng, rồi giúp cho ông trả tiền deductible, cũng như giúp cho ông trả 20% phụ đóng. Thì trong lúc đó ông sẽ lãnh nguyên cái số tiền hưu của ông, chứ không phải mẻ cái bảo phí phần B.
Tại vì bữa vừa rồi hỏi đó rồi cái kêu là tại mình hồi xưa giờ đứng tên hai ba chiếc xe đó, mà xe cũ để nhà giờ
cũng chặt cứng rồi phải không? Thì trong trường hợp
hai ba chiếc xe cũ đó, bây giờ nó chưa có cắt ra, chưa có cắt thì bây giờ sao?
Nhưng mà xe đó là xe của ông, xe của con ông?
Dạ xe có em, để em đứng tên hết á.
Không, nhầm, của ai lái?
Dạ mấy con lái rồi về chia cho nó, mới đứng tiếng mà trong cái giấy tờ thì trong cái giấy ấy thì anh đứng tên hết.
Thôi em ơi, em nói mấy đứa nhỏ nó lớn rồi, tụi bay tự xử đi, chứ bay bắt mà ba cứ đứng tên hoài kẹt ba lắm nha.
Tại mấy xe cũ rồi tôi sẵn xài, mai mốt anh em đi bán dục luôn.
Thì đó cái mà nếu mà ông muốn để dành tới 72 tuổi được quyền. Nhưng mà cái trước mắt tôi thấy cái lợi là nếu mà mình không có nhiều tiền quá đó, thì mình có quyền xin thêm cái Medicare Saving Program.
Mình xin cái đó, tại nó kêu xe nhiều xe, lại có cái căn nhà nhiều xe quá được không?
Một căn nhà thì được, ok, được miễn trừ.
Xe tới xe một mình đứng tới 5 chiếc, 6 chiếc rồi.
Ồ vậy thôi đi. Nói tới đó thì thôi bó tay chấm cầm rồi.
Vậy là vô rồi không? Mà xe cũ không à, xe đời chính chính đời 2000 xe cũ không à.
Ok.
Rồi cho em hỏi thêm cái này chút xíu nữa thì Quang. Coi như là sao hồi trước em đi làm về, đi làm á, sau này nghe nói mình chơi bà xã bá ăn được phân nửa tiền lương của mình, sao mà hồi xuống dưới chỗ an sinh xã hội nó kêu nó không có cho, nó kêu nó kêu không được á, không biết sao, nó kêu là như bả làm cái lương tính sao nó cao hơn mình sao nó không có cho.
Thì rồi nếu vậy bà, nếu mà cái của bả nhiều hơn cái tối đa phân nửa của ông thì hồn ai nấy giữ nha.
Vậy là đâu có xin được tiền phân nửa của em hả?
Không được đâu.
Bà có bà khoảng 500 mấy vậy đó. Em nhớ hồi xưa bà nghĩ đâu hồi 62 tuổi đó. 62 tuổi rồi bà nghe được chắc khoảng 500 mấy vậy đó, 500 mấy vậy đó. Thì vừa rồi xuống dưới chỗ anh sinh xã hội đó làm cái giấy tờ, nó kêu không có được. Nó kêu lương của bà cao hơn bao nhiêu mình thấy không có được á.
Đúng rồi.
Dạ. Như vậy là coi như là em đâu có xin được cái gì đó, chờ chừng nào coi như bỏ hết mấy chiếc xe mới xin được phải không chị?
Đúng rồi.
Nó đâu có tính căn nhà phải không?
Không, cái căn nhà được miễn.
Cho nên mình được quyền giữ một chiếc xe thôi, còn bao nhiêu là bán hết.
Ai biểu bạn làm chủ gara làm chi cho nó mệt vậy?
Không phải, tại xe với đứa con tới năm, hai vợ chồng ba đứa con, năm chiếc xe, tại đi làm mỗi người đi làm ngã đâu có ai ấy được đâu.
Bạn cũng trên tắm hãy nói... ngủ kêu cái nhỏ xuống, xe của đứa nào đứa đó ôm về đi, ba không có lãnh nữa.
Bây giờ nó mua xe mới hết rồi, nó mới giữ xe mới rồi, bây giờ bán xe nó giao lại cho mình, bây giờ cứ chạy từ 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 mai mốt bán luôn.
Rồi
thôi, cảm ơn chị Hồng Anh nhiều nha. Ok,
cảm ơn chị Sáu rất là nhiều.
Cảm ơn chị Anh. Ok rồi, bye bye.
Bye bye. Vâng, thưa quý vị, vẫn còn thời gian, mời quý vị với số phone là 214-341-5943, 214-341-5943. Chị Hồ Quang ơi, như chú Sáu vừa rồi nói đó, là tới 5 cái xe, giữ dù là xe cũ thì mình cũng phải trả tiền insurance thấy mồ luôn á. Mà
vậy.
Mà cũng ngộ ha, mấy cái xe đó thì bán đi chứ giữ để làm gì trời.
Thì bởi vừa trốn đi dạ. Răng vừa trốn chỗ mà mình kẹt đúng.
Vui nhất là chị Hồ Quang nói làm gara xe vui quá.
Gì nữa, một vàng cái nhà của ổng mà anh đăng cái xe ông chủ gara rồi gì
bởi
nữa.
Vậy dạ vâng vâng. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Alo,
dạ hello, phải em không?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ em chào chị Hành Dung và cô Hồ Quang. Dạ em tên Dùng, em ở Arlington.
Dạ vâng, chào anh Dùng. Dạ. À, xin
em,
mời
em chỉ có một câu hỏi nhỏ nhỏ, em hỏi dùng cho ba của em, ba má của em đó. Okay. Là ba má của em là bây giờ đang có SSI đó. Rồi thì bây giờ đang làm chủ một căn nhà, thì bây giờ mình muốn bán căn nhà đó thì có ảnh hưởng gì đến SSI, hoặc là mình muốn bán căn nhà đó mình đi về Việt Nam thì mình có bị mình có bị trừ tiền hay là những cái gì liên quan đến căn nhà không cô ạ?
Em ơi, nếu mà đi về Việt Nam ở luôn bán căn nhà là coi như mình giả từ vũ khí ra khỏi chơi với Mỹ nữa.
Dạ, dạ đúng rồi đó, là mình về luôn đó, mình về luôn đó.
Về luôn thì cái lúc bây giờ sẽ không hưởng cái gì của chính phủ, thì mình không còn bị một cái ràng buộc nào hết. Tại nếu mình ở đây mà mình bán nhà, thì cái giá trị của căn nhà qua là tài sản, thì người ta sẽ ngắt cái SSI của mình. Nhưng mình đã đi về Việt Nam rồi thôi, thì mình đâu cần SSI nữa.
Vậy là khi mình bán căn nhà, thì số tiền mình có trọn vẹn trong căn nhà đó, nó có bị trừ... Trừ vì lâu nay mình có ăn SSI một năm nữa.
Chỉ báo cho họ biết là mình có cái số tiền lớn, người ta cắt cái SSI của mình mà thôi.
Dạ, dạ. Dạ, dạ thôi. Dạ, dạ, vậy em cảm ơn cô. Dạ.
Cảm ơn em.
Dạ, thưa em chào cô. Dạ, dạ.
Chào em, chào em.
Dạ vâng, cảm ơn. Chào anh Dũng rất là nhiều. Vâng, thưa chị Hồ Quang, có lẽ là chương trình giờ tới đây đã hết giờ rồi. Hạnh Dung cảm ơn chị. Và hẹn gặp chị lần sau.
Vào hai tuần tới, xin
dạ,
kính chào.
Dạ vâng, xin chào chị.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242. 726-4242.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió